Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 28 tháng 9 2014, nhằm ngày mùng 5 tháng 9 năm Giáp Ngọ, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày. Thay mặt chư tăng Bổn Tự, kính chúc quý vị có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống có những lúc vô tình hay cố ý chúng ta tạo ra những lỗi lầm nho nhỏ không đáng kể. Thế nhưng do không biết lắng nghe, hiểu biết, thông cảm, thương yêu, tha thứ những lỗi lầm của nhau, dẫn đến sự việc mỗi ngày một lớn, một trầm trọng, có khi tổn hại đến cả sinh mạng. Do hiểu lầm hay bất mãn một điều gì đó, anh A giận anh B, nói xấu anh B. Anh B nghe được, giận quá, nói xấu anh A. Để nói xấu lẫn nhau thì anh A bắt đầu moi móc những lỗi lầm của anh B trong quá khứ ra để nói xấu. Anh B cũng moi móc lỗi lầm trong quá khứ của anh A ra nói xấu. Nói xấu hết chuyện quá khứ, bây giờ lại đặt điều vu khống, nói thêm nói bớt đủ thứ. Lúc đầu chỉ có anh A anh B nói xấu qua nói xấu lại, về sau anh A có thêm vợ rồi con họ hàng, anh B cũng có thêm vợ con họ hàng. Thế là hai bên cùng khẩu chiến với nhau. Lúc đầu á thì đấu bằng võ miệng, về sau đấu võ gì nữa, võ tay võ chân, dần dần đến võ dao võ kiếm rồi võ súng. Có những vụ việc không chỉ kéo dài đời này mà cả đến đời sau. Oán thù đời này chưa xong, hẹn đời sau lại trả tiếp. Như thế oán oán chập chồng. Một đốm lửa chúng ta có thể dập tắt rất là dễ dàng, thế nhưng để nó lan ra cháy cả nhà, cả một cánh rừng, lúc đó thiệt hại rất lớn, mà chữa cũng rất rất khó. Có chữa được thì cũng tốn biết bao nhiêu công của. Một lỗ mọt trong một cái đê, chúng ta chỉ cần lấy một cục đất nhỏ nhét vô là xong. Thế nhưng để nó lở, nó lan tới nỗi phá vỡ bờ đê, tràn ngập nhà, tràn ngập ruộng vườn, làm tổn hại biết bao nhiêu là tài sản. Lúc đó chúng ta có chữa cũng rất khó và cũng tốn công tốn của rất rất nhiều. Cũng là một sự việc xảy ra, nếu biết lắng nghe, hiểu biết, thông cảm, thương yêu, tha thứ, sự việc sẽ giải quyết một cách dễ dàng và tốt đẹp. Ngược lại, không biết lắng nghe, hiểu biết, thương yêu, thông cảm, tha thứ thì việc bé sẽ ra to, trở thành tai họa cho cả đôi bên. Bây giờ thầy sẽ kể cho quý Phật tử nghe ba câu chuyện. Sau khi nghe ba câu chuyện này xong, Quý vị chọn xem coi cách hành xử theo câu chuyện nào là tốt. Bây giờ chúng ta lắng nghe. Câu chuyện thứ nhất ở trong tích truyện Pháp Cú của Viên Chiếu Dịch, tập 1, trang 69. Tại Kosambi có hai vị tỳ kheo, một vị là luật sư và một vị là pháp sư. Luật sư là vị này rất giỏi về luật, pháp sư là vị rất giỏi về kinh cũng như thuyết pháp. Một hôm, vị pháp sư từ trong nhà tắm đi ra, lúc đó vị luật sư cũng từ ngoài đi vào nhà tắm và thấy một chậu nước dơ, liền đi ra hỏi vị pháp sư: có phải thầy để chậu nước dơ trong nhà tắm hay không? Vị pháp sư trả lời: dạ phải. Vị luật sư hỏi: thầy không biết đó là phạm lỗi hay sao? Vị pháp sư trả lời: dạ không. Vị luật sư nói: thầy đã phạm lỗi. Vị pháp sư trả lời: nếu phạm lỗi, tôi xin sám hối. Vị luật sư lại nói: nếu thầy không biết hoặc không cố ý thì không phạm lỗi. Sự việc xảy ra có như thế thôi, rất đơn giản, không có chuyện gì cả. Thế nhưng sau khi về phòng, vị luật sư nói với đệ tử của mình: thầy pháp sư phạm lỗi mà không biết mình phạm lỗi. Các đệ tử nghe xong đi ra lại nói chuyện với các đệ tử của thầy pháp sư: thầy của anh học thì giỏi, nói pháp thì hay, nhưng mà phạm lỗi không biết mình phạm lỗi. Các đệ tử của vị pháp sư bức xúc quá, đem câu chuyện về thưa với thầy của mình. Vị pháp sư nghe xong nói: ủa, vừa nãy thầy luật sư nói rằng nếu không biết, không có ý thì không phạm, tại sao bây giờ lại nói phạm? Như vậy là nói gì? Nói hai lưỡi phải không? Các đệ tử của vị pháp sư nghe xong bắt đầu lại đi qua nói với các đệ tử của vị luật sư: thầy của anh nó là nhiều chuyện, cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, nói lung tung, nói không đúng. Thế là bắt đầu to chuyện rồi. Lúc này đệ tử của thầy pháp sư thì binh thầy mình, đúng không? Đệ tử của thầy luật sư cũng binh thầy mình. Thế là bắt đầu kiếm những cái chuyện của quá khứ của thầy luật sư, chuyện quá khứ của thầy pháp sư, hai bên nói xấu qua nói xấu lại. Lúc đó thì vị luật sư mới đưa ra cái luật, nói rằng vị pháp sư phạm lỗi phải tẩn xuất. Tẩn xuất có nghĩa là gì? Là đuổi. Thì lúc đó các đệ tử của vị pháp sư cũng bức xúc quá, cái chuyện đơn giản mà chuyện không có gì bây giờ lại đưa lên thành to và còn đòi đuổi thầy của mình. Thế là hai bên cự cãi với nhau. Và việc cự cãi này không chỉ là giữa thầy trò mà bây giờ lan đã tới ai? Tới Phật tử. Nghĩa là vị pháp sư có Phật tử không? Có. Vị luật sư có Phật tử không? Có. Như vậy kéo thêm số lượng hai bên khẩu chiến với nhau. Lúc đó Đức Phật biết, Ngài đến khuyên lần thứ nhất, không thầy nào nghe hết. Việc cứ ồn ào tranh đấu hơn thua, không ai chịu ai. Lần thứ hai Đức Phật đến khuyên ngăn cũng không được. Lần thứ ba cho đến lần thứ tư, lúc đó Đức Phật có nêu lên một câu chuyện quá khứ. Có hai vị vua đánh nhau, thì cuối cùng á, cái vị vua này có nhân từ cho nên không muốn đánh, thì vị vua kia đánh thắng và vị vua này phải đi trốn. Sau đó vị vua thắng này mới bắt được vị vua này, giết chặt ra làm 7 khúc. Về sau cái người con của vị vua mà bị chặt 7 khúc này đó lại vào được trong cung của vị vua kia, và lại làm một cái vị quan lớn thân cận với vua. Một hôm vua với cái người con của ông vua bị chặt 7 khúc đó đi chơi. Lúc đó đó cái người con thấy rằng đây là cơ hội gì? Trả thù. Bởi vì có mình vua với anh ta thôi, cho nên ta rút kiếm ra định giết vị vua. Nhưng mà lúc đó mới nghĩ lại, người cha dặn là phải nhẫn nhục, phải lấy ân báo oán. Thế là anh ta tra kiếm vào. Thì lúc đó nhà vua giật mình tỉnh giấc, và anh này cũng kể thật như vậy. Nhà vua cảm động quá, sau trả lại cái đất nước cho cái người con của ông vua đó. Đức Phật kể câu chuyện này ra để nói cái gì? Nói rằng người ta ở ngoài đời còn biết tha thứ cho nhau. Tại sao các thầy đi xuất gia mà là những người lớn lại hơn thua như thế? Đức Phật nói gì nói thôi, Phật lớn tuổi rồi, Ngài về nghỉ đi. Việc này để cho chúng con phải giải quyết. Đâu nó ra đó. Đức Phật buồn quá, bỏ vào rừng, ở trong rừng 3 tháng. Lúc đó có con voi đến hầu hạ Đức Phật, cùng đi khất thực với Đức Phật, rồi nó đi hái trái cây dâng lên cho Đức Phật. Thì trong thời gian Đức Phật vào rừng, lúc đó các Phật tử đến tinh xá không gặp Đức Phật, họ thắc mắc và tìm hiểu ra thấy mấy sư mấy thầy cãi nhau để Đức Phật buồn phải bỏ vào rừng. Thế là họ không ủng hộ nữa, không giúp đỡ, không cúng dường. Thì các vị sư này thấy mình đã sai rồi, hối hận. Thì sau 3 tháng an cư kiết hạ, Ngài A Nan cùng với tăng đoàn đi vào trong rừng thỉnh Đức Phật trở về xá vệ. Khi về đến xá vệ thì các vị sư ở Kosambi này nghe được tin Đức Phật về xá vệ, liền đi qua đó sám hối Đức Phật. Đức Phật cũng hoan hỷ tha thứ. Đó là câu chuyện thứ nhất. Bây giờ quý vị cứ nghe ha. Rồi sau khi nghe hết 3 câu chuyện rồi, chúng ta mới có cái suy nghĩ và chọn cho mình một cái hành xử như thế nào, hoặc là theo cái câu chuyện nào. Câu chuyện thứ hai cũng trong tích truyện Pháp Cú tập 1 trang 59 có chép. Một gia đình cũng tương đối là khá giả, người cha chết thì còn người mẹ. Anh con trai rất là có hiếu, thương mẹ và không chịu lấy vợ, mong muốn rằng suốt cuộc đời còn lại của mẹ mình sẽ tự tay hầu hạ lo lắng để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của người mẹ. Thế nhưng bà mẹ thì không đồng ý. Bà mẹ khuyên anh ta phải lấy vợ để có cháu ẵm bồng cho vui. Thì bà mẹ cứ khuyên hoài, anh ta nhất định không nghe. Thì cuối cùng bà mẹ nói, giờ con mà không chịu á thì mẹ sẽ đi rước. Thì bây giờ người con nghĩ rằng để mẹ mình đi á thì chọn cái người mình không có vừa lòng. Thì cuối cùng anh ta chỉ cho mẹ, thôi mẹ muốn con lấy vợ thì mẹ đi qua hỏi cái cô ở bên nhà đó đó. Nói là không lấy vợ nhưng mà cũng để ý cô này. Rồi có để ý thì mới nói mẹ đi đến nhà của cô đó chứ. Sau khi lấy vợ một thời gian thì cô vợ không có sinh đẻ. Bà mẹ lại ca tiếp, bắt con trai phải lấy vợ bé để sinh con. Anh con trai này cũng không có đồng ý. Thế ngày này bà nói, ngày khác bà nói, bà cứ nhai đi nhai lại hoài. Cô vợ nghe được, biết rằng nếu để cho mẹ mình đi cưới vợ bé cho chồng mình thì như vậy cũng không hay. Tốt hơn hết thôi mình đi cưới vợ bé cho chồng mình, có thể chồng mình nghĩ và thương mình. Thế là cô ta đi kiếm một cô vợ bé về cho chồng. Sau đó cô ta mới suy nghĩ, nếu cô vợ bé này mà có con thì chắc chắn rằng chồng mình sẽ thương cô vợ bé này nhiều hơn. Cho nên cô vợ lớn âm mưu, nói với cô vợ bé, nếu em có thai nói cho chị biết để chị chăm sóc cho em, chị biết cách giúp cho em nuôi dưỡng bào thai cho tốt, sau này sinh con tốt, vân vân. Cái người vợ bé rất là tin người vợ lớn, bởi vì chính cô vợ lớn này đi rước cô vợ bé về cho chồng mà. Thì khi cô vợ bé báo tin có thai, cô vợ lớn tìm cách phá. Thế là lần đầu tiên bị hư thai. Cô vợ lớn tiếp tục nói cô vợ bé, lần sau em có thai nói cho chị. Lần này có lẽ là do trục trặc cái gì đó mà em bị sảy thai. Lần sau chị sẽ chăm sóc tốt hơn. Cô này cũng tin, lần sau vừa có thai báo cho bà vợ lớn biết. Thì cô ta cũng chăm sóc rất là kỹ, nhưng mà cho thuốc phá thai cô này uống vào và hư thai lần thứ hai. Sau lần thứ hai thì những người thân, những người bà con á, người ta biết, họ nói sao em ngu quá, đây là âm mưu của cô vợ cả, sau này em có thai đừng có nên báo cho bà vợ cả biết. Lần thứ ba cô ta không báo nữa. Thế là cái thai nó mỗi ngày một lớn, cái bụng nó to. Lúc đó cô vợ cả thấy, hỏi tại sao em có thai lại không báo cho chị biết để chị chăm sóc. Cô này cũng giận quá, nói báo cho chị để hư thai tiếp à. Bà vợ cả biết cô vợ bé này đã biết mình phá thai, thế nhưng cái ý đồ cũng không bỏ. cô ta quyết tìm mọi cách để phá được cái bào thai này. Cô ta đã tìm mọi cách bỏ thuốc vào thức ăn, thì khi cô này ăn vào lại bị hư thai lần thứ ba. Thế nhưng lần thứ ba này rất là nguy, bởi vì thai nó lớn rồi, chết ở trong bụng, cho nên không ra được. Và cô này đau đớn quá và biết rằng mình cũng khó có thể qua được cơn nguy kịch này, nên cô ta nguyền rủa: đời sau á, tao sẽ làm quỷ già xoa ăn thịt con của mày. Thế là cô vợ bé chết. Sau khi cô vợ bé chết, cô vợ lớn này bị người chồng đánh. Lúc này người chồng biết rồi, đánh một cách dã man. Sau một trận đòn như tử đó thì cô vợ này cũng bệnh và chết. Cô vợ bé chết, đầu thai lên làm con mèo. Và cô vợ cả chết, đầu thai lên làm con gà. Gà đẻ ra đợt trứng thứ nhất bị mèo đến ăn hết. Đẻ đợt trứng thứ hai cũng bị mèo ăn hết. Đến đợt thứ ba cũng bị mèo sơi luôn. Rồi con gà giận quá mới nguyền rủa, nói: tao đẻ ba đợt, mày ăn thịt con tao, kiếp sau tao sẽ ăn thịt con của mày. Đời sau con gà trở thành con beo, và con mèo thì sinh làm con nai. Con nai đẻ con thứ nhất bị con beo sơi, đẻ lần thứ hai cũng bị beo sơi, lần thứ ba cũng bị beo ăn luôn. Thế là cái con nai tức quá nguyền rủa, nói rằng: đời sau tao sẽ ăn con của mày. Thế là con nai này sinh làm con quỷ dạ xoa, và con beo sinh làm một người con gái ở thành Xá Vệ. Chúng ta thấy lòng vòng á, cuối cùng á là cái cô vợ bé này cũng thành gì? Quỷ dạ xoa. Vì lúc đầu á, khi mà cổ chết thì đã nguyện lần làm quỷ dạ xoa ăn thịt con của cái cô vợ cả, nên bây giờ tới lúc là đã chuyển thành quỷ dạ xoa. Lúc đó cô này cũng có chồng và có một đứa con quỷ dạ xoa đến ăn thịt. Đứa thứ hai cũng ăn thịt. Qua đứa thứ ba, cô này biết hai lần đẻ ra bị quỷ dạ xoa ăn, cho nên trốn đi về cái vùng quê. Sau khi sinh đẻ xong, hai vợ chồng mới trở về Xá Vệ. Trên đường trở về Xá Vệ, ngang qua cái tinh xá kỳ viên của Đức Phật thì lại có một cái hồ gần bên đó. Ông chồng bế đứa con cho bà vợ xuống tắm trước, đi đường xa mệt, tắm cho nó mát khỏe. Sau khi vợ tắm xong, lên giữ đứa trẻ cho chồng xuống tắm. Khi cô này ôm đứa trẻ chồng xuống tắm thì quỷ dạ xoa nó xuất hiện. Cô này sợ quá, ôm đứa trẻ chạy vào tinh xá chỗ Đức Phật. Khi dạ xoa đến gặp Đức Phật, nó cũng sợ. Và lúc đó Đức Phật mới hóa giải cái nỗi gọi là oán thù truyền kiếp của hai người này. Sau đó hai người hoan hỷ, không còn thù oán nhau nữa. Đó là câu chuyện thứ hai. Một câu chuyện thứ ba xảy ra tại Xá Vệ. Một hôm sau khi an cư kiết hạ vào mùa mưa, thầy Xá Lợi Phất đến đảnh lễ Đức Phật và xin được đi du hóa ở trong quốc độ. Đức Phật hoan hỷ hứa khả. Sau đó Xá Lợi Phất đảnh lễ Đức Phật rồi chuẩn bị thu xếp hành lý để đi hoằng pháp lợi sinh. Lúc Xá Lợi Phất vừa thu xếp đồ đạc đi, có một vị tỳ kheo đến đảnh lễ Đức Phật và bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: thầy Xá Lợi Phất đã xâm phạm con và bỏ đi không xin lỗi con. Nghe xong, Đức Phật gọi một thầy tỳ kheo đến. Thầy đi tìm thầy Xá Lợi Phất liền, bởi vì thầy Xá Lợi Phất mới vừa đi, mời thầy Xá Lợi Phất trở về có việc. Thì lúc vị thầy này đi tìm thầy Xá Lợi Phất, thầy A Nan, Mục Kiền Liên mời hết tất cả chư tăng ở trong tinh xá đến để nghe cái cuộc nói chuyện của thầy Xá Lợi Phất. Trong kinh gọi là tiếng rống của con sư tử. Sau đó tất cả chư tăng đều họp. Thầy Xá Lợi Phất trở về đảnh lễ Đức Phật. Sau đó Đức Phật hỏi: này thầy Xá Lợi Phất, vừa nãy có một thầy đến đây nói rằng thầy đã xâm phạm thầy đó rồi bỏ đi mà không xin lỗi, có phải hay không? Thầy Xá Lợi Phất trả lời. Thì đây là những lời mà thầy Xá Lợi Phất trả lời cho Đức Phật. Thầy sẽ đọc để cho quý vị nghe cho được đầy đủ hơn. Thật vậy bạch Đức Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy ở đây sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh có thể bỏ đi du hành không có xin lỗi. Ví như bạch Đức Thế Tôn, trên đất người ta quăng đồ tịnh, đồ bất tịnh, quăng phẩn uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mũ và quăng máu. Tuy vậy đất không lo âu, không xấu hổ hay không nhàm chán. Cũng vậy bạch Đức Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh có thể bỏ đi du hành không có xin lỗi. Câu thứ nhất thầy Xá Lợi Phất nói là tâm của thầy như gì? Như đất. Quý vị thấy hay không? Ngài không có biện minh là mình có nói hay không nói. Ngài không nói như vậy. Đối với mình, ai mà nói xấu sẽ cãi lại, mình sẽ làm thế nào cho sáng tỏ. Nhưng mà thầy Xá Lợi Phất không nói. Ngài nói bạch Đức Thế Tôn, con tâm như đất, ai muốn nói gì nói, thậm chí cũng như là người ta đổ đồ dơ, đổ máu, đổ mũ lên đất, đất cũng không nói gì hết. Hay quá. Đây là những bài học mà chúng ta nên học. Mình phải tập cái tâm mình như đất. Đất dù ai có làm gì làm, có bươi, có móc, có đổ phân, đổ tiểu, đổ dơ thì đất cũng không buồn, cũng không hận. Ví như bạch Đức Thế Tôn, trong nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phẫn uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch máu, rửa sạch mũ. Tuy vậy nước không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy bạch Đức Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Đức Thế Tôn, với ai không trú thân niệm, người ấy ở đây sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh có thể bỏ đi du hành không có xin lỗi. Lần thứ hai thầy Xá Lợi Phất nói gì? Nói tâm con giống như nước. Mà nước thì ai đổ máu mủ phân dơ bẩn gì nữa, có chê không? Cũng không chê, cũng không buồn, không giận, không hờn. Đó là tâm như nước. Thầy Xá Lợi Phất lại tiếp: ví như bạch Đức Thế Tôn, lửa đốt các đồ tịnh, các đồ bất tịnh, đốt phận uế, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mũ, đốt máu. Tuy vậy lửa không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy bạch Đức Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Thầy Xá Lợi Phất ví cái tâm mình như lửa. Nào quý vị thấy lửa bỏ vô cái gì thì nó cũng chạy tiêu hết, hóa giải hết. Đây là những tâm mà chúng ta nên học. Tâm như đất, tâm như nước, tâm như lửa. Lửa thì tất cả mọi thứ gì vào đó nó cũng chạy tiêu hết. Thầy Xá Lợi Phất tiếp: ví như bạch Đức Thế Tôn, gió thổi các đồ tịnh, thổi các đồ bất tịnh, thổi phẫn uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi mũ, thổi máu. Tuy vậy gió không lo âu, không sống hổ, không nhàm chán. Cũng vậy bạch Đức Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Đức Thế Tôn, với ai không trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Thứ tư là thầy Xá Lợi Phất ví tâm mình như gió. Thì gió nó thổi hết, cái gì nó cũng thổi tới là nó thổi bay hết. Mùi thơm, mùi thúi, mùi gì nó cũng thổi được hết. Ý Ngài nói rằng cái tâm của Ngài nó rộng rãi, rộng lớn cũng như là gió như vậy đó. Không có sân, không hận, không có buồn, không có phiền, không có phân biệt cái này thơm hay là cái kia thối. Mà cũng như gió thổi hết tất cả mọi thứ. Và vân vân, còn thêm một vài điều dẫn dụ nữa, nhưng mà chúng ta đọc tới đây thôi. Sau khi nghe xong, vị tỳ kheo ấy mới từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật và nói lời như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội, vì ngu si, vì vô minh, bất thiện, con đã xuyên tạc tôn giả Xá Lợi Phất, không ý thức, trống không, vọng ngôn không thật, mong Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy là một tội để con ngăn đón về tương lai. Bây giờ cái vị tỳ kheo này thấy rằng mình sai, tự nhiên mình đi vu khống thầy Xá Lợi Phất. Bây giờ thầy Xá Lợi Phất ngược lại không nói gì mà lại chấp nhận, nghĩa là Xá Lợi Phất sẵn sàng đón nhận những lời vu khống, phỉ báng, nói xấu. Cũng giống như đất, giống như nước, giống như lửa. Cái tâm của Xá Lợi Phất giống như đất, giống như nước, giống như lửa. Ai nói gì thì nói, ai bỏ gì thì bỏ. Không có để, không có buồn, không có phiền, không có hận. Đức Phật mới nói: này tỳ kheo, thật là một trọng tội, vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, thầy đã xuyên tạc tôn giả Xá Lợi Phất, không ý thức, trống không, vọng ngôn không thật. Này tỳ kheo, vì thầy đã thấy tội ấy là một tội, đã phát lộ đúng pháp, ta chấp nhận tội ấy cho thầy, đây là một sự tiến bộ. Này tỳ kheo, trong pháp luật của bậc thánh, những ai thấy tội là tội, phát lộ đúng pháp và ngăn đón trong tương lai. Sau đó Đức Phật mới nói với tôn giả Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, hãy tha thứ cho kẻ ngu si này. Trước khi ở đây, đầu nó sẽ bị vỡ tan làm bảy mảnh. Và thầy Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn, con tha thứ cho tôn giả ấy. Nếu tôn giả ấy nói với con, hãy tha thứ cho, và cũng mong tôn giả ấy tha thứ cho con. Chúng ta thấy một vị đạo cao đức trọng có được cái suy nghĩ quá hay, quá từ bi. Sau khi sự việc xảy ra, thầy Xá Lợi Phất nói rằng, nếu thầy đó nói với con hãy tha thứ cho tôi, thì Xá Lợi Phất rất hoan hỷ. Và đồng thời Xá Lợi Phất còn nói câu này, cũng mong tôn giả ấy tha thứ cho con. Quý vị thấy không? Trong khi đó Xá Lợi Phất không gây thù, không gây oán, không nói một lời nào hết xấu về vị thầy này. Thế mà Xá Lợi Phất còn nói thêm một câu, mong tôn giả ấy hãy tha thứ cho con. Xét lại trong cuộc sống chúng ta, cái điều này rất là khó, phải không? Người ta làm lỗi thì người ta phải xin lỗi mình, chứ mình không xin lỗi người ta. Xá Lợi Phất ngược lại còn mong rằng vị tỳ kheo đó tha thứ cho mình. Thì qua ba câu chuyện này thì quý vị nên chọn cái cách hành xử trong câu chuyện nào? Câu chuyện thứ ba, phải không? Câu chuyện thứ nhất là hai người từ một chuyện rất là nhỏ, phải không ạ? Bắt đầu xé ra thành to, chuyện bé xé ra to, chuyện không đáng làm cho nó lớn lên. Câu chuyện thứ hai là chuyện oán thù từ đời này qua đời khác. Và chuyện thứ ba là thể hiện được cái lòng từ, cái tâm thương yêu và tha thứ. Cách đây vài tuần, có một số Phật tử điện về gặp thầy và nói, thưa thầy, hiện nay có một người đệ tử của thầy, trước đây xuất gia tu học tại chùa Hoằng Pháp, bây giờ đi ra nói xấu thầy. Thầy nói chuyện này thầy đã nghe lâu rồi, thầy không quan tâm đến cái chuyện thị phi. Thế nhưng những vị này lại nói tiếp, thưa thầy, trước đây thầy đó nói còn nhẹ, bây giờ thầy đó nói nặng lắm, nói xấu, nói vu khống, nói phỉ báng thầy, làm chúng con rất là bức xúc. Thầy nói cứ bình tĩnh, no quá mất ngon mà giận quá mất hôn. Thầy nói không sợ người nói xấu, chỉ sợ mình làm xấu. Thì nói xấu đó là chuyện của người ta, nói thêm nói bớt, nói vu khống, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác, nói lời ô uế gì đó là quyền của người ta. Thế nhưng mình xét lại coi mình có lỗi hay không. Nếu người ta nói đúng, mình cũng tiếp thu để sửa. Còn nếu họ nói không đúng thì họ nghe, chứ mình có nghe đâu. Có câu chuyện trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, một anh nọ ghét Đức Phật, chửi Đức Phật, Phật đứng im không nói gì hết, chửi đã rồi. Đức Phật hỏi, giả dụ như anh đem cổ đến biếu người ta không nhận thì sao? Anh ta trả lời, không nhận thì tôi đem về. Đức Phật cười nói, vừa nãy giờ anh mắng chửi tôi không nhận thì thôi anh đem về. Cũng trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có câu là, người ác hại người hiền ví như ném bụi ngược gió, bụi không bay đến người kia mà lại bay về mình. Người ác hại người hiền cũng như là phun nước miếng lên trời mà nước miếng không tới trời, lại tới mặt mình. Thầy nói ở đời cũng vì một lời nói mà người ta đánh nhau giết nhau. Cho nên người học Phật khi chúng ta nghe những điều này á, nhất là những điều trái ý nghịch lòng, mình phải bình tĩnh. Có bình tĩnh mới sáng suốt, mà có sáng suốt thì chúng ta mới giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp. Ngược lại giận quá thì mất hồn. Thầy hỏi tiếp, cái người đệ tử nói xấu thầy đó, có ai ngồi nghe cái ông thầy đó nói hay không? Họ trả lời rằng có. Thầy hỏi đông không? Dạ khoảng 10 người. Thầy mới hỏi già hay trẻ? Nói có già có trẻ. Nghe xong thầy mới khởi cái lòng thương, thương cho những người ngồi nghe, ở trong đó có những người trẻ. Vậy thì một người đệ tử mà thuyết pháp nói xấu thầy thì những người ngồi nghe đó học bài học gì? Học bài học gì? Học bài học nói xấu thầy, phản bội thầy, phỉ báng thầy. Rồi mai mốt những người học ngồi nghe đó làm gì? Bởi vì ông thầy ông dạy cái bài học là nói xấu thầy, mai mốt đệ tử ngồi nghe cũng đi nói xấu lại thầy. Đó là điều đáng tiếc. Thầy mới hỏi tiếp, cái vị thầy này có ai ủng hộ không? Nói cũng có một số Phật tử rất là trung thành ủng hộ thầy. Thầy nói vậy thì thầy cũng xin chia buồn. Vì sao? Ở ngoài đời người ta nói như thế này: rau nào thì sâu nấy, nồi nào vung lấy, đò nào đổ bến nấy, thì thầy nào trò nấy. Có câu nói rất hay: bạn hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi biết bạn là người như thế nào. Bạn của mình là ăn trộm ăn cắp thì tư cách mình như thế nào? Bạn của mình là xì ke ma túy cờ bạc rượu chè thì mình tư cách như thế nào? Bạn mình là người phản bội, bất hiếu, bất trung, bất nghĩa thì mình là người như thế nào? Thì cái này người trí nghe là đủ hiểu rồi, không cần phải nói. Bây giờ thầy không hỏi họ nữa, thầy hỏi quý vị. Vừa nãy giờ là hỏi cái người họ điền lên cho thầy, bây giờ thầy hỏi quý vị nè. Một người con nói xấu cha mẹ là đúng hay là sai? Một người đệ tử mà đi nói xấu thầy mình là đúng hay là sai? Nói vậy là quý vị cũng đủ hiểu rồi. Trong kinh Thiện Cung Kính có ghi, Đức Phật bảo A Nan, nếu trong đời tương lai có tỳ kheo nào không cung kính thầy, nói lỗi của sư trưởng, người ấy không phải là Tu Đà Hoàn, cũng không phải là phàm phu, mà là người ngu, phải bị phạt. Giả sử thầy thực sự có lỗi, đệ tử cũng không được nói, huống gì thầy không có lỗi. Nếu có tỳ kheo không cung kính khi ở bên cạnh thầy, ta nói người ấy sẽ đọa địa ngục nhỏ tiêu phát. Người bị đọa vào nơi ấy thì có một thân bốn đầu, toàn thân như đống lửa lớn, cháy dữ dội không ngừng, càng lúc cháy càng lớn. Trong địa ngục ấy có loài thú dữ tên câu chủy thường ăn lưỡi người. Khi thoát khỏi chỗ đó, người ấy sẽ sinh vào loài súc sinh. Đó đều do đời trước mắng chửi thầy, do tội lỗi về lưỡi nên bấy giờ con vật ấy thường ăn phân, uống nước tiểu. Sau khi bỏ thân súc sinh, dù được sinh làm người nhưng họ thường sinh ở vùng sâu vùng xa, phải chịu đủ các điều tồi tệ. Tuy họ được thân người nhưng bề ngoài họ không giống người, không được đầy đủ hình hài, thường bị khinh rẻ, phỉ báng, nhục mạ, xa lìa Phật Thế Tôn, thường không có trí tuệ. Sau khi chết, người ấy lại bị đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ sở. Đó là thầy đọc đoạn ở trong kinh. Khi quý vị nghe đoạn kinh này rồi, chúng ta thương cái người đệ tử nói xấu thầy hay là ghét? Đúng rồi, chúng ta thương. Thương là vì sao? Vì vô minh, vì giận quá nên mất hồn. Chúng ta thương bởi vì cái người đệ tử này nếu mà đối với thầy mình như thế thì cái quả báo là gì? Đó là địa ngục, mà trong kinh nói chứ không phải là thầy nói. Rồi có người sẽ đặt cái vấn đề, nói thầy không có xấu thì sao mà đệ tử thầy nói xấu. Ở đây chưa biết là ai đúng ai sai. Nếu muốn cử tội một người á thì Đức Phật dạy cần phải có năm pháp như thế này. Trong kinh Tăng Chi Bộ 4, Phật dạy ai thành tựu năm pháp được nêu tội người khác: một, thân nghiệp thanh tịnh; hai, khẩu nghiệp thanh tịnh; ba, từ tâm không sân hận; bốn, am tường luận tạng; năm, thông thạo luật tạng. Nghĩa là khi một người muốn cử tội một người khác thì phải đủ năm pháp này. Thứ nhất là thân nghiệp thanh tịnh, là cái thân của anh là có sát sanh trộm cắp tà dâm hay không. Thứ hai, khẩu nghiệp thanh tịnh là cái miệng mình có nói dối hay không, có nói thêm nói bớt không, có nói lời ác hay không, có nói lời ô uế hay không, chứ đâu phải mình muốn nói gì thì nói. Thứ ba, từ tâm không sân hận, có nghĩa là mình nói với mục đích gì, xây dựng hay là thù oán. Thứ tư là am tường luận tạng, có nghĩa là mình phải hiểu biết rõ về Phật pháp. Thứ năm là thông thạo luật tạng, có nghĩa là mình phải hiểu luật nữa. Mình muốn cử tội người ta mình phải biết lúc nào nên cử, lúc nào không. Ở đây, khi cử tội thì phải đủ năm pháp. Chúng ta nghe thêm năm pháp này. Thứ nhất là thật chứ không phải không thật. Thứ hai là đúng thời chứ không phải là phi thời. Thứ ba là ít lời chứ không phải là không ít lời. Bốn là nhu hòa chứ không phải là thô bạo. Năm là từ tâm chứ không phải là sân hận. Như vậy khi mình cử tội một người nào đó thì phải đủ năm pháp như thế này, thật chứ không phải là không thật. Nghĩa là đó là sự thật, mình nói đúng sự thật, chứ không được nói thêm nói bớt cho người ta. Thứ hai là đúng thời chứ không phải là phi thời. Đúng thời là sao? Nói lúc nào, chứ đâu phải tự nhiên cái lỗi của người ta đem ra đại chúng nói tùm lum. Như vậy là chúng ta nói xấu, nói phỉ báng người ta rồi. Thứ ba, ít lợi chứ không phải không ít lợi. Nghĩa là mình nói để làm gì? Để giúp người đó thấy được lỗi, sửa lỗi, chứ không phải là mình nói với mục đích là để làm nhục người ta. Thứ tư, nhu hòa chứ không phải thô bạo. Nói một cách nhẹ nhàng, êm ái, chứ không phải nói nặng nề hay là nói lớn tiếng đối với người đó. Thứ năm là từ tâm chứ không phải sân hận. Mình phải có lòng từ, thương người ta, giúp người ta, chứ không phải là vì sân hận hay là bực tức gì cả. Theo thầy á, có ba lý do mà người đệ tử đó nói xấu thầy. Có một người nào đó ghét thầy nên đâm thọc, nói xấu để chia rẽ thầy trò, làm cho thầy trò mâu thuẫn với nhau. Thứ hai, người đệ tử đó hiểu lầm thầy. Thứ ba, người đệ tử đó bất mãn với thầy một điều gì đó. Chắc chắn là một trong ba lý do trên, hoặc là cả ba, khiến cái người đệ tử này giận nói xấu thầy. Mà giận quá thì sao? Thì mất hồn. Mà mất hồn thì sao? Thì nói bậy. Mất hồn thì nói bậy. Mà nói bậy thì sao? Thì tạo nghiệp, đúng không? Tạo nghiệp ác. Mà tạo nghiệp ác thì sao? Thì cửa địa ngục mở ra đón người đó. Hiểu được điều này thì chúng ta mới thông cảm, có thông cảm thì mới có thương yêu mới có tha thứ. Khi thầy nghe người ta nói đệ tử của thầy nói xấu thầy, thầy cứ ngồi suy nghĩ mãi. Thứ nhất là mình có nói sai làm sai không? Nếu có thì thầy cũng sẽ xin sám hối, để gì? Để thầy trò không còn oan gia với nhau. Thế ngược lại nếu mà thầy không có làm sai, không có nói sai á, mà đệ tử nói xấu vu khống thầy á, thì cái người đệ tử này cũng phải nên làm gì? Nên sám hối. Thứ hai đó, thầy tin rằng trong năm hoặc là 10 năm nữa thì cái vị đệ tử này chắc chắn là sẽ làm thầy. Mà làm thầy thì có gì? Có đệ tử. Thì khi làm thầy có đệ tử rồi sẽ thông cảm, lúc đó mới thương thầy. Bây giờ có thể một lý do gì đó mà ghét thầy, nhưng mà sau khi có đệ tử rồi mới sẽ thương thầy. Cũng giống như quý Phật tử ở ngoài, lúc làm con thì mình chưa hiểu hết cái tình thương của cha, của mẹ. Khi mình làm cha, làm mẹ, lúc đó mình mới thấy được cái tình thương của cha, của mẹ như thế nào. Thứ ba đó là thầy cảm ơn vị đệ tử nói xấu thầy đã cho thầy một bài học nhẫn nhục và tha thứ. Trước đây thầy cứ khuyên các Phật tử cố gắng nhẫn nhục nghe, ai nói gì mình cứ nhẫn, nhưng mà thầy chưa bị ai nói xấu. Hôm nay được đệ tử mình nói xấu. Đệ tử mình mà nói xấu mình là một điều rất nặng. Thế nhưng mà mình nhịn được, mình thương yêu được, mình tha thứ được. Thì nhờ có cái nghịch duyên đó mà giúp mình thể hiện cũng như mình thực hành được cái pháp nhẫn nhục. Thế thứ tư là thầy cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho người đệ tử nói xấu thầy luôn mạnh khỏe để tu hành, trí tuệ sáng suốt, ba nghiệp thanh tịnh, không nên có ý nghĩ, lời nói và hành động làm tổn thương hay là đau khổ cho mình và cho người khác. Bây giờ như vậy thì thầy xin hỏi quý vị, trong ba câu chuyện vừa kể thì quý vị nên học theo bài nào? Bài thứ ba. Chắc chắn rằng chúng ta học cái bài học gọi là hạnh như đất, hạnh như nước, hạnh như gió, hạnh như lửa, vân vân. Đó là những hạnh thương yêu và tha thứ. Ngược lại bây giờ đệ tử nói xấu thầy, rồi thầy nói xấu lại, thì lúc đầu cũng thầy trò với nhau, rồi sau rồi kéo cả đệ tử, rồi theo cả Phật tử, cũng giống như chuyện thứ nhất, phải không? Rồi khi xảy ra như vậy, giữa thầy với trò lại oán thù nhau, thành ra câu chuyện thứ hai. Quý vị thấy không? Rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật dạy, với hận diệt hận thù, đời nay không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan. Lấy oán báo oán, oán oán chập trùng. Có một câu nói rất hay: nếu bạn muốn vui sướng trong chốc lát thì cứ trả thù, nhưng nếu bạn muốn an vui mãi mãi thì hãy tha thứ. Câu nói rất hay. Nếu bạn muốn vui sướng trong chốc lát, có nghĩa là mình tức quá, mình muốn trả thù, đánh cho người ta hay giết người ta để cho thỏa mãn. Nhưng mà xin thưa quý vị, chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ. Bởi vì mình đánh người ta một cái thì người ta đánh mình hai cái. Cho nên nếu bạn muốn an vui mãi mãi thì hãy tha thứ. Tha thứ là thư thái. Ông bà ta có câu nói rất hay: thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau bờ hòn cũng méo. Trái ấu ai cũng biết rồi, nó cong queo, nó móp méo. Thế mà thương thì người ta cũng nói nó là tròn. Còn trái bồ hòn nó tròn, nhưng mà ghét người ta cũng nói là méo. Như vậy thì mình nên thương hay ghét? Mình nên thương. Thương để mình biến cái xấu, cái dở, nó thành cái tốt. Còn ghét thì từ cái tốt, cái hay nó cũng trở thành cái xấu. Thương nhau thì thương cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Riêng đối với người Phật tử tại gia đó, thì thầy khuyên thứ nhất á, khi chúng ta nghe câu chuyện đệ tử nói xấu thầy như vậy á, mình khoan hãy tin liền, phải suy nghĩ. Đức Phật dạy chúng ta nghe rồi làm sao? tư, văn rồi phải tư, phải suy nghĩ. Rồi sau khi suy nghĩ đúng rồi mới tu là mới tin. Chứ đừng có nghe là tin liền. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, mình là một người Phật tử, là người đệ tử của Đức Phật, thì quý vị biết rõ Đức Phật rồi. Bây giờ có một người nào đó nói xấu, phỉ báng, bôi nhọ Đức Phật, thì quý vị có tin không? Cũng có thể có người tin. Nhưng mà đối với một người đã hiểu rõ Đức Phật rồi thì sẽ không tin. Bởi vì Đức Phật là một người hoàn thiện như vậy, mà tại sao lại có được những cái chuyện mà lặt vặt xấu xa như thế được? Không thể có. Cho nên khi nghe thì chúng ta phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi mới tin, chứ đừng có nghe mà tin liền. Thứ hai, khi nghe những chuyện này quý vị phải khởi lòng thương cái vị thầy mà nói xấu thầy tổ của mình như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu căn cứ vào nhân quả thì tương lai cái vị này sẽ lãnh một cái quả rất là đau khổ. Cho nên chúng ta phát khởi lòng thương. Thứ ba là không nên phổ biến những băng đĩa tiếp tay cho kẻ xấu phá hoại Tam Bảo. Vì một người nghe sai, hiểu sai, làm tăng thêm tội cho người nói và làm mất tính tâm của người nghe. Thí dụ như cái ông thầy đệ tử của thầy này nói xấu thầy, phải không ạ? Thì cái người thứ nhất nghe thì người ta sẽ có một cái suy nghĩ sai. Người thứ hai nghe, họ sẽ có một cái suy nghĩ sai. Và người thứ ba nghe có một cái suy nghĩ sai. Như vậy mình vô tình làm cho cái người nói càng thêm tội. Càng nhiều người nghe thì người nói càng thêm tội. Bởi vì người nói sai, người nói bậy, mà nhiều người được nghe cái câu chuyện đó thì cái người nói càng tội. Thứ hai nữa đó là cái tính tâm của người nghe bị mất đi. Thí dụ như bây giờ thầy, từ xưa đến giờ chẳng có chuyện gì hết, tự nhiên có người nào đó nói xấu thầy, quý vị trước rất là kính trọng thầy, bây giờ nghe vậy cái bắt đầu mình mất cái niềm tin. Mình không những không có thiện cảm mà đôi khi mình còn gì? Còn phỉ báng nữa. Thì đôi khi chúng ta lại mang thêm một cái khẩu nghiệp. Cho nên á, thầy khuyên là khi những cái băng đĩa hay những cái lời này á, chúng ta nên dẹp đi. Không nên nghe và cũng không nên phổ biến. Bởi vì một cái đĩa mà một ông thầy nói xấu thầy tổ của mình, chúng ta nghe để làm gì? Ở trong đó dạy chúng ta cái gì? Rồi bây giờ khi quý vị nghe đó thì thầy nghĩ rằng quý vị không có phiền não người này thì cũng phiền não người kia. Bây giờ nếu mà cái ông thầy đệ tử đó ông nói xấu thầy, thì nếu mà ông thầy đệ tử đó nói không đúng thì chúng ta ghét ai? À, ghét cái ông đệ tử này nói bậy. Mà nếu mà ông nói đúng thì chúng ta ghét ai? Là ghét ông thầy. Cho nên đó, chúng ta nghe cái đĩa đó thì một là ghét người nói, hai là ghét người bị nói. Hai cái không có nào lợi hết. Cho nên tốt hơn hết chúng ta không nghe những cái đó. Nhìn lại cuộc đời của Đức Phật, chúng ta biết Ngài là Thái tử, con của vua Thịnh Phàn và Hoàng hậu Ma Gia. Sau khi giác ngộ, Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con sinh vào rừng để tìm chân lý. Sau khi thành tựu Phật quả, Ngài đem hết cuộc đời của Ngài để hoằng pháp lợi sinh. Cả đời Ngài làm điều tốt, không bao giờ hại ai. Thế mà Ngài có gặp nạn không? Nhiều lắm. Bây giờ thầy nói sơ sơ mấy cái nè. Thứ nhất là thứ phi của vua Udena đã nhiều lần thuê những tay du côn á. Lúc mà Đức Phật và Chư Tăng đi ra đường là cứ gặp Phật với Chư Tăng là chửi, chửi riết đến nỗi mà các đệ tử chịu không nổi, bạch Đức Phật: bạch Đức Phật, Ngài đi chỗ khác đi, ở chỗ này người ta chửi quá. Phật nói thì ở đâu người ta chửi mình thì mình phải hóa giải chứ, giờ mình trốn đi đâu? Đó là cái câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai á, là cô chiến già giả cái bụng chữa để vu oan cho Đức Phật. Câu chuyện thứ ba là cô Tôn Đà Lì bị ngoại đạo giết, xong rồi chôn ở sau cái hương thất của Đức Phật, và Vu Khống là Đức Phật hãm hiếp rồi giết cô ta, rồi đi tuyên truyền hết trong cái khu vực đó. Thì lúc đầu quý vị biết người ta tin không? Có tin đó. Chỉ có những người nào mà hiểu Phật như chúng ta, còn quần chúng người ta có biết gì đâu. Nghe như vậy là tin liền. Sau là nhờ nhà vua điều tra mới lòi ra là những người Bà La Môn ngoại đạo giết rồi chôn đó để Vu Khống Đức Phật. Ngoài những người ngoại đạo ra, cả đệ tử cũng quấy rầy hãm hại Đức Phật. Chẳng hạn như câu chuyện vừa nãy là hai vị tỳ kheo đó cãi nhau ầm ĩ, Đức Phật phải bỏ đi vào rừng ở. Và một người đệ tử nữa ám hại Đức Phật đó là ai? Đề Bà Đạt Đa. Ba lần giết Phật. Lần thứ nhất thuê người giết không được. Lần thứ hai chính Đề Bà Đạt Đa leo trên núi Linh Thứ, lúc Đức Phật đi ở dưới thì lăn đá xuống nhưng mà cũng thoát chết. Lần thứ ba cho voi uống rượu để dẫm đạp, nhưng ba lần ngài cũng thoát chết. Vậy thì Đức Phật là một người đức độ, tu hành chân chính, cả đời toàn làm việc tốt, không làm hại ai, thế mà ngài cũng bị nạn đủ thứ. Còn thầy thì phước mỏng nghiệp dày, chắc còn nhiều nữa. Chắc chắn là như vậy thôi. Thì thầy mong rằng qua cái câu chuyện này để cho quý vị hiểu, và khi có một sự việc gì chúng ta hết sức là bình tĩnh, vì có bình tĩnh thì chúng ta mới có sáng suốt, và sáng suốt chúng ta giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp. Trong cuộc sống như vừa nãy thầy trình bày đó, Đức Phật cũng có bị nạn, mà Đức Phật cả đời không hại ai, toàn làm những điều tốt cho người ta, nhưng người ta cũng vẫn hại, huống chi là thầy, huống chi các Phật tử. Cho nên chúng ta biết như vậy thì trong cuộc sống khi mình gặp một điều gì đó, cố gắng sử dụng cái tâm của mình giống như đất, giống như nước, giống như gió, giống như lửa. Khi biết quán chiếu cái tâm mình như vậy thì tự nhiên chúng ta được thảnh thơi, không có sân hận. Trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và các tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật.
Khó buồn vui nghĩa nghiệp duyên chi, người giàu sang cũng khóc, nghèo vẫn vui khi hạnh phúc quanh ta. Hôm nay tìm về dưới đài sen, trăm năm là cõi tạm, trần đời như vô. Trước nào biết đâu nghiệp đời đã chót mang, hợp đế rồi ta lợi danh ân oan, rồi sẽ ra sao khi đường chân vẫn thấy thương đau. Dòng sông nào đưa ta về bên ai mơ được bên trong, bốn ba không chân lắm đôi tay, khi giàu sáng vinh nhục, khi nghèo khó buồn vui. Nghiệp duyên chi, người giàu sang cũng khó, nghèo vẫn vui khi hạnh phúc quanh ta. Dưới đài sen, trăm năm là cõi tạm, trần đời như vô.